kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay là ngày Quý Nhật lần thứ 40 của Tổ sư Nhật Hiếu, người có công phát triển chùa Thiền Mũ này. Tôi rất vinh dự được Hòa Thượng chủ trì tạo điều kiện để buổi gặp gỡ hôm nay được diễn ra. Nhân dịp này, tôi kính gửi đến các quý Phật tử đề tài "Hãy làm con chim đầu đàn Phật giáo". Nhà tôi ở quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Quê nội của tôi ở thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Nên từ thuở nhỏ đó, tôi có cơ hội đi làm đồng, làm ruộng, giống như quý bà con tại đây. Quan sát ở dưới sông đó, thì thấy có những đàn cá. Con cá đầu đàn á, lội theo hướng nào, đàn cá sẽ lội theo. Quan sát trên bầu trời đó, từng đàn chim, dù là loại chim nào, sẽ bay theo hướng con chim đầu đàn đang bay. Thì trong loài người đó, chúng ta có nhiều dân tộc, nhiều cộng đồng. Và trong cộng đồng Phật giáo Việt Nam đó, chúng ta cũng có nhiều đoàn thể, nhiều tổ chức. Mỗi chùa đó thì đều có hội Phật tử hay là đoàn Phật tử. Làm con chim đầu đàn Phật giáo đó là một vai trò rất quan trọng, góp phần phát triển Phật giáo, và thông qua đó đó góp phần phát triển hạnh phúc cho mỗi gia đình, làng xóm, cộng đồng, xã hội, quốc gia và trên toàn cầu. Để làm con chim đầu đàn Phật giáo được tốt đó, thì các Phật tử cần lưu ý một số điều như sau. Điều 1, noi gương chia sẻ chân lý của Đức Phật. Tôi xin nhắc lại những đóng góp to lớn của Đức Phật cho lịch sử tư tưởng của nhân loại. Đức Phật sinh vào ngày rằm tháng 4 năm 623 trước Tây lịch, tại vườn Lâm Tỳ Ni thuộc Dương quốc Sakya. Và lúc đó đó, nước của ngài là một trong 16 tiểu bang thuộc Liên bang Cộng hòa Ấn Độ lúc bấy giờ. Đến năm 29 tuổi, vì yêu nước, thương dân và phụng dưỡng hiếu cho cha của ngài, Thái tử Siddhartha Gautama vẫn quyết định sống đời độc thân để dành trọn bộ tâm huyết, năng lượng và sự đóng góp tuổi trẻ của mình cho đất nước và dân tộc. Dưới sức ép của vua cha đó, Thái tử Tất Đạt Đa bất đắc dĩ cưới công chúa Vayudhara. À, 10 tháng sau đó đó, công chúa Vayudhara hạ sanh hoàng nam La Hầu La. Và nhân dịp này đó, thì nước Sakya đã có người nói giỏi. Thái tử Tất Đạt Đa đã quyết định chọn con đường tâm linh nhằm giải quyết một cách lâu dài và bền vững tất cả các vấn nạn khổ đau của kiếp người, bao gồm già, bệnh, chết xảy ra đối với cơ thể sinh học này, cũng như các nỗi khổ niềm đau về phương diện cảm xúc, thái độ, tâm lý, lối sống và thói quen, để mang lại an vui, hạnh phúc cho nhiều người. 6 năm sau khi đi xuất gia, Thái tử Tất Đạt Đa đã thành Phật dưới gọi Bồ Đề. Hiệu của Ngài là Phật Thích Ca Mâu Ni. Lúc đó Ngài được 35 tuổi. Từ thời điểm giác ngộ cho đến lúc qua đời ở Kusinaga đó, suốt 45 năm ròng rã, Đức Phật Thích Ca đó đã đi khắp miền Bắc Quán Độ bằng con đường bộ với nhiều gian khó. Kết quả Đức Phật đã độ được 8 trên tổng số 16 vị vua, trở thành đệ tử của Ngài. Hàng ngàn quan văn, quan võ đã tình nguyện trở thành đệ tử tại gia của Đức Phật. Hàng triệu các tín đồ đạo Bà La Môn, đạo Sa Môn, tức là tôn giáo vô thần, từ bỏ đạo gốc của họ, tình nguyện trở thành đệ tử của Đức Phật. Và đặc biệt sau khi độ được ba nên ca diếp là ba đạo sĩ Bà La Môn lỗi lạc đó, thì 1.150 đạo sĩ trẻ tu học với ba đạo sư ca diếp đó, đã bỏ đạo gốc trở thành tăng sĩ dưới sự hướng dẫn tâm linh của Đức Phật. Các thái tử dòng họ Sakya của Vương quốc Sakya chẳng những không ai màng đến việc thừa kế ngai vàng của Đức Thích Ca, lần lượt theo tiến độ tâm linh của Đức Phật trở thành những nhà sư đầu trần chân đất, chỉ có 3 chiếc y, 1 bình bát, cây kim, đãi lọc nước, một vài vật dụng cơ bản rầy đây mây đó khắp miền Bắc của Ấn Độ để cứu độ nhân sinh. 500 mệnh phụ phu nhân bao gồm các công chúa, công nương thuộc nước Sakya cũng theo tiếng gọi tâm linh của Đức Phật đó, trở thành các nữ tu đầu tiên trên toàn cầu. Tôi gọi đó là phong trào cải đạo lớn nhất trên quả địa cầu của chúng ta trong suốt mấy nghìn năm lịch sử, tính từ giai đoạn văn minh cổ đại cho đến bây giờ. Chúng ta sẽ không thể tìm thấy hiện tượng cải đạo tập thể trên con đường tự nguyện như vào thời của Đức Phật. Người ta đã tự nguyện từ bỏ các tôn giáo gốc để đi theo Ngài. Chúng ta thử đặt ra câu hỏi, cái gì tạo ra sức thu hút lớn theo đó người ta bỏ danh vọng, chức tước, cơ hội hưởng thụ, lần lượt trở thành các nhà tâm linh mà đời sống rất là giản đơn nhưng rất thanh cao? Câu trả lời đó là vầng chân lý như mặt trời tỏa chiếu từ Phật Thích Ca có khả năng trị liệu sức khỏe thể chất, sức khỏe cảm xúc, sức khỏe tâm trí, giúp cho mọi người đó đặt được gánh nặng khổ đau xuống và mở ra an vui hạnh phúc trong đời. Hiện tượng đó sẽ không thể lặp lại lần thứ hai trên quả địa cầu này. Nhiều thanh niên đạo Bà La Môn đã từ bỏ hết cơ hội hưởng thụ hạnh phúc gia đình, lần lượt trở thành đệ tử xuất gia của Đức Phật. Nổi trội nhất trong số đó đó là hai chàng trai Bà La Môn mà về sau này đó được biết đến trong Phật giáo là Tôn giả Xá Lợi Phất và Tôn giả Một Kiền Liên. Trong kinh Điển Pali đó, Đức Phật gọi Ngài Xá Lợi Phất như là tướng quân chánh pháp, Ngài Một Kiền Liên như là á quân chánh pháp. Nhờ đóng góp to lớn của hai vị tôn giả này đó mà chân lý của Đức Phật đã được tiếp cận đối với giới đạo sĩ Bà La Môn như là tín đồ của đạo này. Nghĩa là tự thân Đức Phật đã trở thành con chim đại bàng vĩ đại nhất, và theo đó đó bay theo ngài đó có hàng ngàn các vị tu sĩ đạo Bà La Môn, đạo Sa Môn, hàng ngàn các tướng lĩnh chọn con đường tâm linh, hàng triệu các tín đồ. Thì đó là một đàn chim tâm linh lớn nhất ở trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. Không có nhà sáng lập tôn giáo nào có sức thu hút vĩ đại như Đức Phật. Mỗi ngày theo văn học Pali mô tả đó, 6 giờ sáng Đức Phật cầm bát từng bước thánh thơi bằng thiền hành đi vào các ngã đường từ thành thị đến nông thôn, lấy cớ tạo điều kiện cho quần chúng cúng dường thực phẩm. Nhân đó Đức Phật thuyết giảng chân lý. Trung bình mỗi ngày đó Đức Phật giảng 5 bài chân lý. Mỗi một nhóm nghe Đức Phật có khi là 5-7 người, vài chục người, nhiều nhất là 200 người. Và bằng cách đó đó, Đức Phật đã chia sẻ chân lý có khả năng giải quyết khổ đau của ngài đó lan rộng khắp cả miền Bắc của Ấn Độ bằng con đường đi bộ thôi. Và lúc đó thì chưa có truyền thông, TV, radio, nhật báo, tuần báo, tạp chí, internet như bây giờ. Cho nên cái sự lan rộng của nó rất là chậm, bằng truyền miệng mà, chưa có sách vở. Thế thế mà phong trào tâm linh vĩ đại của Đức Phật đó đã thay đổi toàn bộ diện mạo của đất nước Ấn Độ, và Phật giáo đã nhanh chóng trở thành quốc đạo của Ấn Độ trong thời đại của Đức Phật, kéo dài cho đến gần hết thế kỷ thứ 12 Tây lịch, tức là suốt cả 18 thế kỷ, cho đến lúc Hồi giáo xâm lăng Ấn Độ và trở thành chủ nhân chính trị của đất nước này. Thì Hồi giáo đã tàn phá toàn bộ các công trình di tích văn hóa lịch sử của đạo Phật, giết toàn bộ các nhà sư, đốt toàn bộ các kinh sách, và Phật giáo đã suy vong từ thế kỷ thứ 13 cho đến bây giờ. Đến 12 giờ trưa đó, Đức Phật mới dừng lại để dùng cơm trong vòng 30 phút. 12 giờ rưỡi đến 1 giờ trưa đó, Đức Phật đi thiền hành. Từ 1 giờ cho đến 3 giờ chiều, ngồi dưới các rừng cây, Đức Phật thuyết giảng chân lý cho các đạo sĩ thuộc các tôn giáo khác cũng như tín đồ các tôn giáo khác quy ngưỡng ngài, và theo đó ngài đã giúp cho họ trở thành các Phật tử chân chính. Như vậy trung bình đó, 8 đến 9 tiếng đồng hồ từ buổi sáng 6 giờ cho đến 3 giờ chiều đó, Đức Phật đó đi vào các ngã làng để chia sẻ chân lý của ngài. Ngay sau khi độ được 60 A-la-hán đầu tiên tại vườn Nai, Đức Phật đã hiệu triệu và kêu gọi các vị A-la-hán này đó hãy truyền bá chân lý của ngài một cách không mệt mỏi. Này các đệ tử, mỗi người hãy đi một hướng, không đi trùng lập nhau. Hãy đi vì mục đích mang lại phúc lợi cho số đông, an lạc hạnh phúc cho số đông và cho toàn thể nhân loại này. Đáp ứng lời hiệu triệu của Đức Phật, 60 A-la-hán đầu tiên đó đã đi khắp các ngã đường, mỗi ngày trung bình cũng 9 tiếng đồng hồ để chia sẻ chân lý. Rồi từ 60 A-la-hán đó đó, chân lý của Đức Phật đó được truyền bá rộng rãi. Riêng Đức Phật đó, thì quay về nước Ma Kiệt Đà, nơi mà ngài giác ngộ, để độ 3 năm Ca Diếp, 1150 đạo sĩ, Sau đó Đức Phật độ Đức Vua Tạc Bà Sa La. Và thông qua Đức Vua Tạc Bà Sa La đó, Đức Phật độ được tất cả các quan văn, quan võ, các nhà tri thức, các nhà chính trị, giới trẻ, và thành Phật bình dân, trở thành đệ tử của Ngài. Trong 16 tiểu bang thuộc nước Liên bang Cộng hòa Ấn Độ lúc bấy giờ đó, Ma Kiệt Đà dưới sự trị vì của vua Tần Bà Sa La là lớn nhất, quan trọng nhất, tầm ảnh hưởng to nhất. Đức Phật đã trở thành con chim đồ đàn vĩ đại nhất, chia sẻ chân lý không mệt mỏi. Các đệ tử thánh, các đệ tử xuất gia của Đức Phật cũng lần lượt trở thành các con chim đầu đàn. Trong thành phần cư sĩ đó, nổi trội nhất là cư sĩ cấp cô độc, làm con chim đầu đàn trong các Phật tử nam, và bà Visakha làm con chim đầu đàn trong cộng đồng Phật tử nữ. Nói theo tấm gương của hai vị cư sĩ này đó, rất nhiều các vị cư sĩ thời Đức Phật đó nhập thế, trở thành các con chim đầu đàn để độ người thân của mình. Suốt 45 năm truyền bá chân lý đó đó, thì trong phần sớ giải của kinh Tăng Chi có đề cập đến 84.000 Dhamma Khanda. Khanda nó có nghĩa đen, trong ngữ cảnh này đó là chủ đề pháp. Dhamma đó là chân lý hay là bài kinh. Dhamma Khanda đó là chủ đề chân lý hay là bài kinh chân lý. Thì ngài A Nan á là thư ký riêng của Đức Phật, tự sự rằng đó ngài đã học được 82.000 Dhamma Khanda, tức là bài kinh từ Đức Phật, và 2.000 Dhamma Khanda đó từ các bạn đồng tu, tổng cộng lại là 84.000. Thì sau này khi Phật giáo đại thừa phát triển đó, thì khái niệm Dhamma Khanda đó đổi lại thành là pháp môn, chứ thực ra đó Đức Phật chỉ có một pháp môn duy nhất, đó là giải quyết các vấn đề khổ đau của nhân sinh, mở ra an vui hạnh phúc thôi, chứ không có đến pháp môn thứ hai. Vì Đức Phật với tuệ giác đặc biệt của Đức của ngài đó rất là lập trường và không thay đổi quan điểm, đó là giải quyết các vấn đề của nhân loại. Hiện nay thì trong văn học Phật giáo chúng ta còn lại 38.000 bài kinh, tức là chưa được một phần nữa. Đức Phật đã thuyết giảng khoảng 84.000 bài kinh. Trong số đó, đó thì có 17.000 mấy trăm bài kinh trong văn học Pali, 17.000 mấy trăm bài kinh trong văn học A Hàm tương đương, và khoảng 3.000 bài kinh trong văn học Phật giáo Đại Thừa. Như vậy đó, do giới hạn của ký ức truyền miệng suốt 300 năm, 84.000 bài chân lý của Đức Phật chỉ còn nhớ lại được 38.000 bài thôi. Dĩ nhiên là có những bài rất là ngắn, chỉ khoảng một trang, hai trang thôi. Còn cái số thật đó thì theo tự sự của ngài A Nan đó là 84.000 bài. Bằng tinh thần truyền chân lý không mệt mỏi đó đó, 2/3 nước Ấn Độ vào thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch đó, đã tình nguyện trở thành đệ tử của Đức Phật. Các tôn giáo phương Tây đó khi truyền đạo đó, thì ta đặt ra hai lựa chọn. Một đó, là được thăng tiến xã hội và có điều kiện tài chính để sống cuộc đời hạnh phúc vật chất, hay là đó bị xử giảm. Tức là nếu cải đạo theo tôn giáo mới đó đó thì họ sẽ được các tiện ích, còn nếu không cải đạo giữ nguyên đạo của mình đó thì bị tra tấn, bị trừng phạt bởi các tòa án dị giáo. Nếu so cách hành đạo của các tôn giáo phương Tây trong 20 thế kỷ qua đó với cách làm đạo của Đức Phật đó, thì Đức Phật quả thật là nhà tâm linh tuyệt vời. Từ bỏ cơ hội làm vua nước Sakya, Đức Phật đó, dùng đạo đức, trí tuệ và sức thu hút của Ngài đó để cảm hóa con người, chứ không dùng quân sự và chính trị. Thế mà 2/3 dân số của Ấn Độ vào thời Đức Phật đó đã trở thành đệ tử của Ngài. Đang khi đạo Bà La Môn quốc đạo có trước Đức Phật Thích Ca 3.000 năm, hàng vạn các đạo sĩ lỗi lạc ấy, thế mà ánh chân lý của Đức Phật đã làm tỏa rạng và chiếu sáng khắp nước Ấn Độ, cho nên người ta đã lần lượt tình nguyện bỏ đầu gốc đi theo Đức Phật. Các Phật tử trong thế kỷ 21 này đó nên cảm thấy mình vinh dự khi được làm đệ tử của Đức Phật, vì chúng ta cách Ấn Độ đó mấy ngàn cây số, nếu bay đường thẳng không trung chuyển ở chỗ nào hết đó, thì trung bình là 4 tiếng 50 phút từ phi trường Tân Sơn Nhất đó, chúng ta sẽ đến được Bồ Đề Đậu Tràng, gọi là thủ đô New Delhi. Còn nếu đi đường bộ á, như là ngài đường Tam Tạng Quyền Trang của Trung Quốc vào thế kỷ thứ 7 Tây lịch á, thì mất như thế là cũng gần 1 năm. Tôi chưa nói đến những cái rủi ro bị tử nạn trên con đường vượt biên với nhiều thú dữ hiểm trở, thiếu y tế, thiếu lương thực, rồi không biết được. Thì chúng ta ngày nay là may mắn hơn các thời trước rất là nhiều. Cho nên đó, hãy noi gương Đức Phật để chia sẻ chân lý cao quý của Ngài cho nhân sinh. Điều 2, cốt lõi chân lý của Đạo Phật. Khái niệm Đạo Phật á, chỉ chung cho chân lý của Phật Thích Ca được truyền bá trong thời đại của Ngài và được du nhập vào 5 châu lục trong suốt 2600 năm qua. Công đóng góp là các vị tổ sư Ấn Độ cũng như là tổ sư của nhiều quốc gia, trong đó có tổ sư Việt Nam. Thì các vị tổ sư đó đã cố gắng tiếp cận Đạo Phật thông qua một bài kinh được gọi là Kinh Pháp Môn. Chẳng hạn như Tịnh Độ Tông từ thế kỷ thứ 5 Tây lịch, dưới ảnh hưởng lớn của các vị tổ sư Trung Hoa đó, đã chọn lấy 3 bài kinh làm nền tảng tu thôi. Đó là Kinh A Di Đà, Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Quán Vô Lượng Thọ. Tương tự Thiền Tông á, từ tổ Bồ Đề Đạt Ma đến ngũ tổ Hoằng Nhẫn ở Trung Quốc, chọn Kinh Lăng Già làm nền tảng pháp tu. Cuối đời đó, ngũ tổ Hoằng Nhẫn đã thay đổi Kinh Lăng Già thành Kinh Kim Cương, và người phát triển truyền bá kinh này mạnh nhất là Lục Tổ Huệ Năng, cho đến đỉnh cao là thế kỷ thứ 10. Thì lúc đó đó, dòng thiền của Trung Quốc được phân ra thành 5 nhóm: thiền Lâm Tế, thiền Quy Ngưỡng, thiền Tào Động, thiền Văn Môn, vân vân. Và từ thế kỷ thứ 10 trở đi đó, thì các phương pháp thiền đó đã quên dần Kinh Kim Cương và thay thế bằng Bát Nhã Tâm Kinh. Bài kinh chỉ có vỏn vẹn 260 chữ Hán thôi, bản dịch của Ngài Quyền Trang. Tôi đưa ví dụ như vậy để thấy đó, là mỗi một pháp môn chỉ chọn 1 cho đến 3 bài kinh là nhiều. Đang khi đó, 45 năm chia sẻ chân lý, Đức Phật để lại 84.000 bài kinh. Mà hiện nay thì chúng ta còn được đó, dưới văn bản sách in đó, là 38.000 bài. Từ thời Đức Phật cho đến 300 năm sau khi Đức Phật qua đời đó, thì chân lý 84.000 bài của Ngài được truyền bá bằng sự học thuộc lòng. Sau đó đó, kinh bắt đầu được biên tập bằng lá bối, rồi sau đó khắc gỗ, khắc đồng, khắc đá, cho đến thế kỷ thứ hậu bán thế kỷ thứ 20 đó, thì chúng ta bắt đầu có bản in bằng chữ cái. Rồi sau đó đó, những năm cuối của thế kỷ 20, chúng ta có bản in đó bằng kỹ thuật âm bản. Rồi bây giờ thì chúng ta có kỹ thuật PDF, và gần đây nhất là chúng ta có thêm cái kỹ thuật in BOD, tức là print on demand, tức là in theo nhu cầu, chỉ cần có một bản thôi người ta cũng in, chứ không phải là phải dài trăm bản hay là dài ngàn bản như trước đây. Thì lợi thế của con người hiện đại á, đó là có thể tiếp cận được kinh điển dạng sách in, kinh điển dạng internet, là kinh điển dạng sách nói. Chùa Giác Ngộ do tôi làm trụ trì đó, từ năm 2000 đã phổ biến kinh sách dưới dạng internet. Đến năm 2004, chùa Giác Ngộ tiếp tục thực hiện đại tạng kinh âm thanh. Như vậy vào thời điểm này đó, thì các quý Phật tử thuận lợi tiếp cận chân lý Phật ít nhất là được 38.000 bài kinh, mà phần lớn đã được dịch ra tiếng Việt, phổ biến rộng rãi miễn phí. Chúng ta không gặp khó khăn như ngày xưa, vì mỗi một ấn bản ngày xưa tốn rất nhiều tiền, một cái bản gỗ nha quý vị, chỉ in được một trang kinh. Để khắc được một trang kinh bằng gỗ đó, người ta phải mất trung bình đó là 7 ngày lao động bởi một nghệ nhân tinh xảo. Cho nên đó, số lượng ấn bản kinh đó phải do vua bảo trợ hay là các tỷ phú, thì chỉ có các ngôi chùa tiêu biểu mới chứa đựng được đại tạng kinh ở trong thư viện của mình thôi. Còn toàn bộ còn lại là hầu như không có. Cho nên người ta mới chọn ra một vài bài kinh tiêu biểu nhất để đọc tụng thôi. Và từ đó, trải qua nhiều thế kỷ, cách làm đạo này không giúp cho Phật tử tại gia hiểu toàn bộ cốt lõi đạo Phật dạy cái gì. Chúng ta chỉ biết bài kinh pháp môn thôi. Cho nên trong thời hiện đại này đó, có phước hơn các thế hệ trước, thì các quý Phật tử tôi khuyên á, là không nên dừng lại ở các bài kinh pháp môn, vì không có bài kinh nào trị được bá bệnh của chúng sinh. Khái niệm một bài thuốc trị bá bệnh á, trong y khoa là sai lầm. Thì trong kinh sách như vậy, không có bài kinh nào trị bá bệnh của chúng sinh. Nếu có một bài kinh trị bá bệnh á, thì Đức Phật đâu nhọc công 45 năm truyền bá 84.000 bài kinh, không ạ? Mỗi một bài kinh đó là một toa thuốc. Mỗi toa thuốc thì nó hợp với cái bệnh lý của từng bệnh nhân. Và bệnh ở đây là bệnh khổ đau về cảm xúc, thái độ, thói quen, lối sống, trong đó có những cái tật xấu. Chúng ta cần phải sử dụng đúng các bài kinh mà mình đang bị dưới những chứng bệnh đó để vượt qua và điều trị lành. Cho nên là Phật tử tại gia đó, thì thời nay quý vị có được cơ hội, quý vị vào trang web đạophatngaynay.com, chùagiacngộ.com, phatam.com, banhoangpháp.com để có thể đọc kinh Phật dưới dạng internet, hoặc là nghe kinh Phật dưới dạng âm thanh. Thời hiện đại này để quý vị nghe kinh đó, thì vẫn có thể làm được công việc nhà, thậm chí đang nấu cơm, trông con cháu, làm vệ sinh cá nhân, quét nhà, vân vân. Quý vị vẫn có thể nghe chân lý Phật, không có tội lỗi gì hết, không có kiêng cử gì hết. Đọc kinh thì vẫn tốt hơn, nhưng mà khi đọc kinh thì quý vị phải dừng lại hết tất cả các công việc thường nhật. Đó là sự khác nhau của đọc kinh và nghe kinh. Là người tại gia thì quý vị không thể có thời giờ để đầu tư giống như các vị xuất gia ở trong chùa. Thì tôi khuyên các vị đó, chịu khó hiểu được năm phương diện cốt lõi của lời Phật dạy để thực tập theo. Thứ nhất, về thế giới quan, Đức Phật chủ trương không có nguyên nhân đầu tiên. Chủ nghĩa duy vật đó cho rằng vật chất có trước, dạng vật có sau. Chủ nghĩa duy tâm ở phương Tây cho rằng tâm có trước, dạng vật có sau. Các tôn giáo nhất thần và đa thần cho rằng Thượng Đế có trước tạo ra con người, động vật, thực vật, ngày và đêm, tối và sáng, hạnh phúc và khổ đau, và số phận của con người trên quả địa cầu này. Thì Đức Phật cho rằng đó, ba học thuyết đó đều sai lầm. Đức Phật đưa ra học thuyết mới: cái này có, cái kia có, cái này sinh, cái kia sinh, cái này không, cái kia không, cái này hoại diệt dẫn đến cái hoại diệt ở những cái còn lại. Tức là cái quá trình tương quan tương tác giữa mọi sự vật đã tạo ra sự sống trong vũ trụ này, không có nguyên nhân đầu tiên. Về nhân sinh quan đó, thì Đức Phật giải phóng con người khỏi ách nô lệ vào Thượng Đế và các thần linh. Thì theo Đức Phật á, thân phận con người đó do luật nhân quả quyết định, chứ không có Thượng Đế nào hết á, cũng không có thần linh nào trưởng quản các chức nghiệp ngành nghề. Và khi con người không còn sợ hãi rằng là Thượng Đế trừng phạt con người, thần linh trừng phạt con người bằng nạn sóng thần, nạn động đất, tai nạn giao thông, dịch bệnh, chết người và các hình thái thiên tai, thì lúc đó con người phải tin vào nhân quả, nhân quả vũ trụ, nhân quả xã hội, nhân quả kinh tế, nhân quả gia đình, nhân quả lối sống, nhân quả đạo đức, nhân quả tái sinh và nhiều hình thức nhân quả khác. Thì lúc đó con người sẽ ý thức về chính mình, với những gì mình đã làm, đang làm và sẽ làm. Cho nên là Phật tử thuần thành đó, quý vị không nên tiếp tục thờ trong nhà thổ địa, thần tài, táo quân, cửu thiên quyền nữ, mẹ sanh mẹ độ, bàn thờ thiên, quan thánh đế quân, vì đó là thần linh của các tôn giáo khác. Cũng giống như trong các đảng phái đó, nếu quý vị đi theo đảng cộng sản thì quý vị không thể thờ những người sáng lập ra tư bản. Nếu quý vị đi theo các đảng phái tư bản thì quý vị không thể thờ người sáng lập ra đảng cộng sản. Mình là đệ tử Phật thì mình phải thờ Phật, chứ không thể thờ thần linh các tôn giáo khác được. Chúng ta được quyền nghiên cứu, tham khảo, so sánh, đối chiếu, ngoại giao, tương tác hòa hợp để có lợi ích cho cả hai bên. Nhưng chúng ta không cần thiết phải thờ phượng thần linh các tôn giáo khác, vì theo Đức Phật, do mê tín mà ta nấn tạo ra thần linh thôi. Và sau khi chết đó, con người đều phải tái sinh. Những người có công với tổ quốc, làm nhiều việc thiện việc nghĩa đó, thì trong kinh Phật nói rằng là sẽ tái sanh trong một tích tắc sau khi chết, vì nghiệp cực thiện của họ. Cho nên làm gì có thần linh ở trong các đền mà chúng ta thờ? Chúng ta thờ anh hùng dân tộc, dù họ đã chết nhiều năm, để đề cao tinh thần yêu nước, bảo vệ biên cương bờ cõi. Chúng ta thờ với ý nghĩa đó, chứ phải thờ thần linh để thần linh phù hộ mình. Ý nghĩa thờ trong đạo Phật đó rất là khác với các tôn giáo. Về xã hội quan đó, thì Đức Phật chủ trương bình đẳng, công bằng, dân chủ đầu tiên trên quả địa cầu này. Đức Phật không chấp nhận chủ nghĩa giai cấp của Ấn Độ do đạo Bà La Môn tạo ra, vì Ngài cho rằng đó là các hình thái bất công, chà đạp sức lao động, bóc lột sức lao động, không đề cao, không tôn vinh con người. Đức Phật cũng là người đầu tiên đề cao chủ nghĩa bình đẳng giới, để giúp cho người nữ đó thoát khỏi cái ách nô lệ vào nhà bếp, vào việc nuôi con, vào việc mang lại hạnh phúc cho chồng. Đức Phật tạo cơ hội cho họ trở thành các nữ tu đầu tiên trên toàn cầu, trở thành nhà tâm linh lớn, nhà đạo đức lớn, nhà giáo dục lớn. Và tinh thần dân chủ của Đức Phật là dân chủ tuyệt đối, biểu quyết theo số đông, chứ không có tập quyền trung ương vào một người. Thì tất cả những điều đó đó được mô tả rõ ràng trong các bài kinh, cũng như là trong giới luật Phật giáo. Cho nên làm đệ tử Phật đó, thì chúng ta cần phải truyền bá tinh thần công bằng, bình đẳng xã hội và dân chủ, để tạo cơ hội đồng đều cho mọi người, nhất là nhân tài, có tài đức. Ở phương diện này đó, thì các Phật tử tại gia nên tham gia chính trị trên tinh thần yêu nước, phụng sự đất nước và dân tộc. Đức Phật là nhà sáng lập tôn giáo, dạy nhiều điều nhất về chính trị so với các tôn giáo khác. Đức Phật có những bài kinh như là bảy yếu tố phát triển đất nước bền vững, mười nghệ thuật làm vua, rồi quản trị đất nước, rồi xử lý các cái rối loạn xã hội, bất ổn xã hội, cũng như là hỗ trợ giúp vốn cho những người có tiềm năng khám phá phát minh sáng tạo mà không có tiền để đầu tư. Thì tất cả những lời dạy này đó, nó còn rất là đậm nét ở trong kinh điển Pali và kinh điển A Hàm. Rất tiếc là vì Phật giáo Việt Nam ảnh hưởng theo Phật giáo Trung Quốc, chỉ lo chuyên tu về tín ngưỡng, cho nên những bài kinh đó, nhập thế về chính trị, nghệ thuật quản trị đất nước, rồi xây dựng hòa bình, hòa giải dân tộc, xóa bỏ hận thù, hòa hợp đoàn kết đó, cao quý được Đức Phật giảng dạy, không được quần chúng để ý đến. Tín độ nói đến chính trị thì người ta nghĩ đến là đạo Nho, có đăng ký những lời dạy chính trị của Đức Phật là đạo Nho không thể nào sánh ví bằng được. Thì trong thời gian qua tôi xuất bản quyển Kinh Tụng Hàng Ngày vào năm 1994, tổng hợp 49 bài kinh về xã hội của Đức Phật. Năm 2011 tôi phiên dịch quyển Kinh Phật cho Người Bắt Đầu. Năm 2013 đó tôi phiên dịch quyển Kinh Phật cho Người Tại Gia. Năm 2017 thì tôi phiên dịch và xuất bản quyển Kinh Phật về đạo đức và xã hội, Kinh Phật về thiền và chuyển hóa, và năm 2018 Kinh Phật căn bản. Năm 2019 thì tôi sẽ xuất bản Kinh Phật cho Người Xuất Gia. Tức là tôi chọn lựa những bài kinh thích hợp cho các đối tượng nêu trên, trong tổng số 38.000 bài kinh của Đức Phật. Và đặc biệt nhấn mạnh về các bài kinh tình yêu, hôn nhân, gia đình, xã hội, quản trị đất nước. Về phương diện chính trị đó, thì tiếc là Phật tử ít ai quan tâm. Quý vị cần phải tham gia làm đảng viên ở cấp phường xã, cấp quận huyện, cấp tỉnh thành, cấp trung ương. Vì nếu là Phật tử mà có được vai trò làm nguyên thủ quốc gia đó, thì quý vị có cơ hội giúp cho Phật giáo trở thành quốc giáo như trong thời kỳ Lý và Trần. Đó là đỉnh cao nhất của lịch sử Phật giáo Việt Nam trong suốt 4.000 năm văn hiến. Và thời Lý và thời Trần ở gần 400 năm đó đó, thì đất nước Việt Nam đó trở nên là hùng cường nhất, dễ dàng nhất. Trong thời Trần đó thì Việt Nam đã 3 lần chiến thắng giặc Nguyên Mông, tức là Mông Cổ đó. Tại vì lúc đó Mông Cổ chiếm 2/3 thế giới này, thắng luôn cả châu Âu, đánh bại Trung Quốc, Nhật Bản, chưa bao giờ bị chiến bại ở bất cứ một chiến trường nào, nhưng phải nhục nhã 3 lần bị đánh bại bởi nước Việt Nam lạc hậu và nhỏ bé. Để nhờ vào sức mạnh của Phật giáo về phương diện xã hội và chính trị. Do vì các Phật tử không quan tâm chính trị, cho nên thậm chí như là Đài Loan, 85% dân số là Phật tử. Tổng thống Đài Loan trải qua các nhiệm kỳ đều là người Công giáo chứ không phải là Phật giáo. Đó là thiếu sót lớn của cộng đồng Phật tử. Khi một người khác tôn giáo, thuộc một tôn giáo thiểu số, lên làm nguyên thủ quốc gia, thì chính sách đó sẽ có lợi cho tôn giáo đó. Đang khi 85% dân số là Phật tử thì không được quyền lợi. Cho nên tôi mong các quý Phật tử phải dấn thân xã hội càng nhiều càng tốt, theo đường lối chính trị chân chính của Đức Phật. Thì chân chính của Đức Phật nó gồm có 3 trụ cột. Thứ nhất á, là cai trị đất nước bằng chủ nghĩa pháp quyền mà hiện nay Việt Nam đang chủ trương và thế giới đã làm á, trong mấy thập niên qua rồi. Luật pháp là thượng tôn. Luật pháp có thể sờ gái bất cứ ai không có vùng cấm và ngoại lệ. Thì đó mới tạo ra cái công bằng xã hội lớn nhất và hạn chế được sự phạm pháp. Thứ hai đó, hỗ trợ chủ nghĩa pháp quyền bằng chân lý, tức là hiểu đúng các quy luật xã hội, hiểu quy luật nhân quả, quy luật chuyển nghiệp, quy luật tái sinh. Thứ ba đó, hỗ trợ pháp quyền bằng đời sống đạo đức, mà vua hay là các nguyên thủ quốc gia phải là những người điển mẫu trở thành Phật tử tuần thành. Đại đế Asoka cách Đức Phật khoảng 250 năm, trở thành đại đế đầu tiên trong lịch sử nhân loại và đã đưa đất nước Ấn Độ lên đến một đỉnh cao lớn. Thì vào thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch á, dưới sự trị vì của đại đế Asoka, đất nước Ấn Độ quý vị biết là đã mở rộng đến Afghanistan, Pakistan, Bangladesh, Bhutan, Nepal, Iran, Iraq. Đó là một cái vương quốc cực kỳ to lớn. Và kể từ lúc giác ngộ chân lý của Đức Phật, Asoka đã không còn diễn chinh xâm lăng các nước khác nữa, mà thiết lập ngoại giao với các nước nhỏ bằng con đường hòa bình. Điều đó chưa từng có trong lịch sử của các quốc gia, mang lại hòa bình lớn. Cho nên đó, về phương diện xã hội thì đạo Phật đóng góp rất to lớn. Quý vị có thể tìm đọc quyển Kinh Phật cho người tại gia, Kinh Phật về đạo đức và xã hội do chùa Giác Ngộ Ấn tống, để thấy rõ được về chủ trương chính trị cao quý của Đức Phật. Mà vào bối cảnh xã hội hiện đại này đó, nếu quốc gia nào áp dụng các quy tắc chính trị đó, chắc chắn là đất nước đó sẽ phát triển bền vững. Về phương diện đạo đức thì Đức Phật chủ trương ba trụ cột. Thứ nhất, thấy các tác hại cho nên con người tình nguyện từ bỏ các điều xấu, ác, tệ và phạm pháp. Hãy tình nguyện bỏ, chứ không phải chờ bị trừng phạt rồi ở tù rồi mới bỏ. Thứ hai đó là thấy các lợi ích lâu dài cho nên tình nguyện làm các việc Phật, việc nghĩa, việc nhân văn, việc từ thiện, mang lại lợi ích cho cộng đồng và tha nhân. Và thứ ba, về động cơ tâm á, thì phải trở nên vô ngã vị tha, không chấp vào chủ nghĩa công thần, đề cao chính mình, sẽ vượt qua cái tôi đó. Thì đó là ba trụ cột đạo đức rất là quan trọng từ Đức Phật đúc kết ở trong bài kệ Pháp Cú 183: không làm các điều ác, thực hiện các điều lành, giữ tâm mới thanh tịnh, là cốt lõi Phật dạy. Thì từ ba trụ cột đạo đức đó, Đức Phật chia ra đạo đức tại gia, đạo đức xuất gia, đạo đức phàm, đạo đức thánh. Thì tùy theo vị trí xã hội là người tại gia hay xuất gia mà chúng ta thực tập phù hợp với những điều đạo đức Đức Phật dạy. Hệ thống đạo đức của Đức Phật đó được xem là văn bản pháp quy đầu tiên trên toàn cầu, được thừa nhận rất là hệ thống, rất bài bản, và nó đi trước rất nhiều các bộ luật pháp của thế giới. Đó là vinh dự lớn của Phật giáo chúng ta. Hiện nay thì đạo đức xã hội Việt Nam bị xuống cấp trầm trọng. Một trong các nguyên nhân mà các nhà nghiên cứu tội phạm học cho rằng đó là bằng cùng sinh đạo tặc. Tôi cho rằng nó chỉ đúng một phần thôi. Cho Việt Nam trong bối cảnh 10 năm trở lại đây đó, với năm 1975 cho đến năm 90, thì kinh tế Việt Nam vào giai đoạn mới độc lập lạc hậu thuộc hàng bậc nhất của thế giới trên tổng số 200 quốc gia. Còn kinh tế Việt Nam trong thời hiện đại này đó đã xóa được nghèo và trở thành nước có thu nhập trung bình. Mỗi năm từ năm 2017-2018 thì GDP của Việt Nam đó là đạt được 2.200 Mỹ Kim trên một đầu người. Năm 1975 thì GDP của Việt Nam nó khoảng 80 Mỹ Kim thôi. Như vậy là chúng ta tăng trưởng rất là nhiều lần, vài chục lần phải không ạ? Thì tại sao cái lúc nghèo khó đó đó thì cái tệ nạn xã hội đó không nhiều như là bây giờ? Tội phạm đã có khuynh hướng là trẻ hóa, ác độc hóa, tàn nhẫn hóa, quy mô hóa, cho nên nó đổ lỗi cho cái nghèo là không đúng. Nước Ấn Độ đó thì có 1.4 tỷ dân, trong số đó là 500 triệu người đó thuộc giai cấp cùng đinh, màn trời chiếu đất, nghèo rất mồng tơi, nghèo đúng nghĩa đó, không có nhà ở. Còn Việt Nam chúng ta nghèo gì nghèo vẫn có cái nhà ở, chúng ta vẫn đỡ hơn cái người nghèo của Ấn Độ. Thống kê cho đến tháng 10 năm 2018 này đó thì Việt Nam có 135.000 tù nhân đang bị giam giữ tại 65 trại giam trên toàn quốc và mấy chục trại tạm giam. Nước Ấn Độ á, là dân số hơn chúng ta cả chục lần mà họ chỉ có 500.000 tù nhân thôi. Như vậy đó là cái tỷ lệ tội phạm của Việt Nam á, nó nhiều gấp mấy lần so với Ấn Độ nếu tính theo dân số. Nếu ai đã từng đi hành hương Phật tích Ấn Độ và Nepal thì quý vị sẽ thấy đó, các cái khu bán quà lưu niệm, quà văn hóa rất là đắt tiền. Người ta không hề khóa cửa. Đến các khu Phật tích quý vị thấy là quà văn hóa ta bán ở trên xe, để trên chiếc xe thôi. Tối 8 giờ rưỡi thì họ lấy tấm bạc họ phủ lại và lấy sợi dây cuộn lại để nguyên đó. 11 giờ trưa ngày hôm sau mở cửa chợ ra bán tiếp, còn nguyên quyên. Chứ nếu là ở Việt Nam mà để như thế, cả xe lẫn quà lưu niệm bị ăn cắp sạch trơn, không có cánh mà bay. 500 triệu người nghèo rớt mồng tới Ấn Độ, tại sao không ăn cắp? Bởi vì họ được giáo dục đạo đức ở trong gia đình. Các bà mẹ Ấn Độ giáo dục đạo đức cho con rất là kỹ lưỡng. Thì gia đình Ấn Độ ta phân công lao động, chồng và cha đó đi làm kinh tế, vợ và mẹ đó làm giáo dục đạo đức cho gia đình. Cái phân công lao động đó nó rõ ràng như thế, cho nên đó họ có nghèo nhưng mà họ ít hư. Nạn trộm cắp, móc túi, lừa đảo, cờ bạc, rượu chè ở Ấn Độ hầu như hiếm lắm. Đến biên giới Ấn Độ với Trung Quốc, biên giới Ấn Độ với các nước khác, không hề có một sòng bạc nào, không có dân anh chị, không có dân giang hồ. Đến các bến xe lửa, bến xe bến, không có dân anh chị, không có dân giang hồ. Rất là lạ. Nghèo thì nghèo, dơ thì dơ. Nghèo thì đi xin rất dài, nhiều mà không ăn cắp. Cho nên đổ lỗi nghèo sinh ra đạo tặc chỉ là một lý do biện hộ thôi. Chúng ta thiếu giáo dục đạo đức ở gia đình, thiếu giáo dục đạo đức ở nhà trường. Vì mấy chục năm qua chúng ta bỏ môn đạo đức học ở trong nhà trường, mà theo tôi đó chính là nguyên nhân chính yếu dẫn đến cái sự suy thoái đạo đức trong giới trẻ. Bất đồng với nhau là có thể giết nhau chết, tức khí nhau có thể giết nhau chết, trộm cắp vài trăm ngàn đồng có thể giết nhau chết. Chuyện đó là hiếm thấy trên thế giới này. Nước Nhật Bản có nền kinh tế và khoa học kỹ thuật đỉnh cao, ngang hàng với Mỹ, ảnh hưởng dân hóa Phật giáo mười mấy thế kỷ, rất tôn trọng sự thật và rất tối kỵ sự ăn cắp. Tôi đã đến Nhật Bản 2 lần, mỗi lần 15 ngày thuyết giảng cho cộng đồng Việt Nam tại đây. Thì tôi đi các cái chợ búa của Nhật Bản, có những cái khu chợ nhỏ đó, quý vị biết là không có người bán, có cái cân, có cái thùng tiền, rồi các cái mặt hàng ta để giá, ví dụ như 3 đô, 5 đô, 10 đô, khách hàng tới tự bỏ tiền vô cái thùng, tự cân rồi tự cầm đi về, không có ăn gian. Chứ nếu là ở Việt Nam á nha, chẳng những ăn gian mà ta lấy sạch sành xanh luôn, ta lấy luôn cái thùng tiền, ăn trộm, vô chùa ăn cắp tượng Phật luôn đó. Ngay cả Phật mà nó còn không sợ, chứ đừng có nói cái chuyện khác. Chùa nào mà không canh giữ cẩn mật á, là ngay cả tượng Phật cũng mất, chuồng trống cái gì cũng mất. Còn những ngày lễ tập thể ở các chùa đó, dép bị mất vô số. Kẻ ăn trộm đó mặc cái áo mới mới vô, mang cái dép là xấu nhất đó. Vô lại Phật và ba lại, bước ra thấy đôi dép nào tốt nhất, xỏ chân vào, mang đi. Lỡ chủ nhân nó phát hiện cái đó, ồ tôi lộn, vì dài của tôi nó cũng giống như thế này, quề dố, không có bằng chứng. Cái tệ nạn ăn cắp đó, người Việt Nam hiện nay quá tệ. Tội phạm ngoại quốc ở Nhật Bản, thống kê năm 2017-2018, Việt Nam đứng đầu. 2016 trở về trước là Trung Quốc đứng đầu, bây giờ Việt Nam đứng đầu bảng tồi tệ về tội phạm ăn cắp ở tại Nhật Bản. Tội phạm ăn cắp là người Việt Nam ở châu Âu, Mỹ, Canada và Úc cũng thuộc hàng đẳng cấp thế giới. Nó tạo ra hình ảnh Việt Nam quá tệ, quá dở. Thế là bởi vì thiếu giáo dục đạo đức ở nhà trường và giáo dục đạo đức ở gia đình. Cho nên quý bà, với tư cách là bà, mẹ, chị ở trong gia đình đó, nên giúp đỡ con cháu và người thân của mình học được đạo đức Phật bằng cách là cho các cháu đi chùa từ nhỏ. Đó là lợi ích cho gia đình và quốc gia lớn lắm. Và đó là bốn trụ cột cốt lõi của đạo Phật. Thì nhờ bốn trụ cột này đó, như tôi đã nói trong phần 1 á, ánh chân lý của Đức Phật như vần thái dương tỏa chiếu, người ta tình nguyện đi theo Đức Phật. Chứ Đức Phật cũng không cần phải dụ dỗ, đó là theo đạo có gạo mà ăn như các tôn giáo phương Tây, cũng không dùng cái quyền quy chính trị. Mặc dù Đức Phật là thái tử mà, bảo ngồi đi tu, ngài không hề dùng đến. Người ta tình nguyện đi theo ngài, đó là tôn giáo hòa bình nhất thế giới. Thì cũng dựa vào những cái tiêu chí này, vào ngày 15 tháng 12 năm 1999, Tổng thư ký Kofi Annan của Liên Hợp Quốc lúc bấy giờ, dưới sự đề xuất của đại biểu Sri Lanka, đã chính thức công nhận ngày chân tròn Ve Sắc rằm tháng 4 là ngày văn hóa tôn giáo toàn cầu, và kêu gọi đó là thế giới này từ năm 2000 trở đi phải tổ chức đại lễ Ve Sắc, tức là Phật Đản Liên Hợp Quốc, tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York và các văn phòng ở khu vực. Thì cho đến năm 2018 đó, Liên Hiệp Quốc với lãnh đạo là Tổng Thư Ký đã tổ chức thành công 18 lần đại lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc. Còn cộng đồng Phật giáo thế giới hưởng ứng theo lời kêu gọi trên, từ năm 2004 tổ chức thành công tại Thái Lan, và cho đến năm 2018 thì chúng ta đã tổ chức 15 lần thành công đại lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc của cộng đồng Phật giáo thế giới. Trong đó 2 lần 2008-2014 Việt Nam đăng cai, 2017 Sri Lanka đăng cai, 12 lần còn lại là Thái Lan đăng cai. Ngày 12 cho đến ngày 15 tháng 5 2019 dương lịch thì Việt Nam, mà cụ thể là Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đăng cai đại lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc lần thứ 3 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Tam Chúc, tỉnh Hà Nam, cách Hà Nội khoảng 60 cây số. Thì tôi rất vinh dự là người có công vận động thành công đưa Phật Đản Liên Hiệp Quốc về Việt Nam năm 2008-2014 và 2019 này. Thì nó nói như vậy để chúng ta thấy là thế giới với tầm lãnh đạo của Tổng Thư ký toàn cầu đã thừa nhận những đóng góp to lớn của Đức Phật về phương diện thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan. Và người ta đã góp phần truyền bá chân lý của Đức Phật. Đạo Phật hiện nay thì có dân số toàn cầu khoảng 550 triệu. Nếu tính những người là Phật tử mà ẩn danh do thể chế xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam, về Bắc Triều Tiên và Trung Quốc, thì số lượng Phật tử đó có thể cao hơn cái con số 550 triệu đó. Thì không có lý do gì mình là Phật tử mà không chia sẻ chân lý Phật cho người thân của mình. Cho nên nếu quý vị cam kết đó, trở thành con chim đầu đàn về việc chia sẻ chân lý Phật đó, thì hãy cho một tràng vỗ tay thật lớn. Dạ, cảm ơn quý vị. Điều 3, cách làm con chim đầu đàn Phật giáo. Thì đây là phần trọng tâm. Nếu như trong phần 1 á, tôi nói về đóng góp to lớn của Đức Phật, từ một thái tử trở thành nhà tâm linh, đi cuốc bộ mỗi ngày 9 tiếng đồng hồ để độ người và tạo ra một phong trào tâm linh lớn chưa từng có trong lịch sử. Trong phần 2 đó thì tôi nói về 4 trụ cột cốt lõi của đạo Phật để giải thích tại sao con đường tâm linh đó bằng con đường hòa bình lại được cộng đồng thế giới đón nhận nhiệt tình như thế, khác với các tôn giáo phương Tây hỗ trợ kinh tế hoặc là bắt buộc cải đạo mà không sẽ bị giết chết bởi các tòa án dị giáo. Thì trong phần 3 này đó thì các Phật tử hãy suy gẫm rằng là mình đã làm được cái ước nguyện hay là phát nguyện trước Đức Phật mỗi ngày ít nhất là 3 lần trong các thời kinh chưa. Trong Tam Tự Quy Y đó thì khi nương tựa Phật, nương tựa chân lý Phật, nương tựa tăng đồ Phật á, chúng ta phát nguyện giống nhau là đưa nguyện chúng sinh, tức là cầu cho tất cả chúng sinh. Rồi có 3 cái cầu nguyện lớn, tức là hiểu được chân lý Phật để thâm nhập vào Phật đạo. Thứ hai là hiểu được chân lý Phật để mở được trí tuệ như biển lớn. Và thứ ba là có được tinh thần hòa hợp, đoàn kết, thương yêu, tương thân, tương ái, tương trợ giữa những người thân trong huyết thống, giữa làng xã và cộng đồng xã hội, quốc gia và trên toàn cầu. Chúng ta phát nguyện ghê gớm lắm, nhưng mỗi người tự đánh giá lại là mình đã độ được bao nhiêu người, bắt đầu từ gia đình của mình. Nếu không khéo á, chúng ta phát nguyện trên đầu môi chót lưỡi thôi, và điều đó là chưa phù hợp với tinh thần Phật dạy. Tôi xin gợi ý quý vị về 5 bộ tượng mà các tổ sư của Ấn Độ đó đã gửi cho các nghệ nhân khắc họa phù hợp với chủ trương nhập thế của Đức Phật. 5 bộ tượng này đó có 3 tượng trong tư thế ngồi, 2 tượng trong tư thế đứng. Tượng tư thế ngồi đầu tiên là tượng thiền định, hai lòng bàn tay đặt lên nhau ở vị trí ngang số, tượng trưng cho việc tu tập đạo đức, thiền định và trí tuệ, giác ngộ thành Phật để giải quyết vấn nạn khổ đau của bản thân. Tượng thứ hai, tư thế xúc địa, lòng bàn tay trái đặt lên trên đầu gối trái, lòng bàn tay phải ngửa ra và ở cái vị trí ngang với miệng như thế này. Xúc địa có 2 nghĩa. Nghĩa lịch sử đó là thời khắc Đức Phật giác ngộ dưới cội Bồ Đề sau 49 ngày thiền định. Nghĩa triết lý đó, đó là tiếp xúc trái đất, theo nghĩa bóng nghĩa là đi vào cuộc đời để độ sinh. Tượng thứ ba đó là chuyển pháp luân, ngón tay cái, ngón trỏ tạo thành một vòng tròn, 3 ngón còn lại là song song mà hơi cong chút xíu như thế này, quý vị nhìn thấy không ạ? Và đặt 2 bàn tay với cái tư thế tương tự ở trước ngực, tượng trưng cho việc chia sẻ chân lý Phật, bao gồm thứ nhất á, là thừa nhận khổ đau, thứ hai là truy tìm nguyên nhân từ tham, sân và si, cố chấp, thứ ba là trải nghiệm niết bàn, và thứ tư là thực tập bát chánh đạo. Rất tiếc á, Phật giáo Đại Thừa trong đó có Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên và Tây Tạng bỏ đi 2 tượng Phật xúc địa và chuyển pháp luân, chỉ giữ lại tượng Phật thiền định thôi, chuyên tu. Rồi từ đó nó có khuynh hướng là xây chùa ở núi cao và rừng sâu, quần chúng đến không được, tốt cho người tu nhưng mà nó bất lợi cho người tại gia. Đang khi Đức Phật Thích Ca đó rất là nhiệt quyết, 1 năm đầu khi chưa có chùa đó thì Đức Phật ở núi Linh Thú. Khi nhận chùa Trúc Lâm cách đó 2 cây số thôi, Đức Phật đã bỏ núi Linh Thú. Và các chùa từ sau đó trở đi đó, cách thành thị nhiều nhất là 5 cây số, phần lớn là 3 cây số đường chim bay, để mọi thành phần xã hội bao gồm giới chính trị, giới doanh nhân, giới tri thức, giới trẻ, giới bình dân đến chùa tu học Phật mỗi ngày. Thì cái cách mà thờ phượng chúng ta nó không ảnh hưởng cách làm đạo. Mình thờ chuyên tu thì tự động mình cũng là hành đạo chuyên tu. Còn Đức Phật là ba tướng thì chỉ có một tướng chuyên tu, tướng thứ hai là nhập thế, tướng thứ ba là chuyển pháp luân, tức là nói về phương pháp độ sinh. Hai tượng đứng thì gồm có tượng thứ nhất là tượng vô úy, lòng bàn tay trái duỗi theo tù trái, lòng bàn tay phải đưa ngang vị trí như thế này, ở ngang với cái miệng đó. Vô úy có nghĩa đây là không sợ hãi. Đây là kết quả của chuyển pháp luân bằng phương pháp tứ đế. Nhưng khi mà ta hiểu được chân lý, đâu có sợ thần linh phạt, đâu có sợ hơi xuôi bay rủi, đâu có sợ mê tín dị đoan, đâu có sợ những lời đồn thổi rủi ro. Nhân quả quyết định hết, chứ cần đầu tư đúng nhân đúng duyên thì nó có quả thôi. Và tượng đứng cuối cùng đó, đó là hòa bình ấn, hai bàn tay đưa tới phía trước như thế này, năm ngón tay ngửa lên trên mặt trời, tay thẳng ra, tư thế đứng, đó là hòa bình. Hòa bình thì gồm có ba góc độ: hòa bình trong tâm, hòa bình ở trong cộng đồng, hòa bình trên toàn cầu. Bắt đầu bằng đời sống đạo đức và trí tuệ. Thì như vậy đó, nếu chúng ta thờ đúng năm bộ tượng này đó, thì có việc tự tu, rồi nhập thế, rồi chịu pháp luân, mang lại hai kết quả, đó là không sợ hãi và hòa bình trên toàn cầu. Tiếc là Việt Nam ảnh hưởng từ đạo Phật Trung Hoa, do con đường xâm lăng văn hóa từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ 10, khi Việt Nam bị Trung Quốc đô hộ và muốn xóa sổ trên bản đồ toàn cầu. Chúng ta đã truyền bá một đạo Phật tu rụt tu rỉ thôi. Hậu quả của cách truyền bá đạo Phật này là gì? Chỉ có quý bà đi chùa, quý ông không có. Và phần lớn là U60 trở lên. Cái câu thiệu cực kỳ đã phá đạo Phật, tàn phá đạo Phật, đó là trẻ vui nhà, già vui chùa. Ở miền Bắc á, nếu dưới 55 tuổi mà đi chùa, ta nghĩ là người đó có vấn đề tâm lý, phải về hưu rồi mới đi chùa. Cái câu đó là của các nhà nho cực kỳ thâm độc. Họ nói như vậy cho người ta sợ, ta dám đi chùa. Còn đang khi Đức Phật truyền bá đạo Phật á, là ấu nhi đi chùa, thiếu niên đi chùa, thanh niên đi chùa, tráng niên đi chùa, trung niên đi chùa, lão niên đi chùa, thượng thượng lão niên đi chùa, mỗi thành phần đi chùa. Thì khi hiểu được việc đó rồi đó, thì tôi mong quý Phật tử tham gia những việc như sau đây. Thứ nhất, phát nguyện mỗi tháng phải dẫn dắt được ít nhất một người là Phật tử. Thay vì quý vị phát nguyện đầu bôi chót lưỡi là con nguyện độ tất cả chúng sinh, hay là con cầu mong tất cả chúng sinh, vô ích. Bắt đầu từ con số 1 đi, mỗi tháng được một người, thì 12 tháng đó, quý vị đã có công đức độ được 12 người là Phật tử. 12 người Phật tử thì 12 gia đình đó được lợi lạc, được hạnh phúc, phước này nó được nhân đôi. Nói như Đức Phật ở trong kinh Duy Ma Cật á, là thắp đèn. Từ một ngọn đèn quý vị thắp ra 12 ngọn đèn, từ 12 ngọn đèn nếu quý vị độ được 10 năm, quý vị cứu được 120 người. Nếu quý vị độ được 50 năm, quý vị độ được là 700 mấy người. Không cần gì độ tất cả chúng sinh đâu, bắt đầu từ con số 1. Còn người khá chút xíu đó thì phát nguyện mỗi tháng con độ được 2 người, khá nữa là 3 người, 4 người, 5 người. Bắt đầu từ con số thật chứ không có số ảo. Không có tính công đức bằng con số ảo được. Và quý bà nên bắt chước người thượng ở các tỉnh cao nguyên. Những chị em phụ nữ người thượng đó, có thẩm quyền thuyết phục các ông chồng trong gia đình của họ. Khi họ đi theo đạo Công giáo và Tin Lành thì chồng và các con đi theo đạo hết. Phải phát huy sức mạnh của chị em phụ nữ lên. Đạo Phật là đạo bình đẳng mà, đừng để cho mình bị lép vế. Khi quý bà là Phật tử thì chồng mình là chủ nghĩa vô thần đi, hay là theo đạo ông bà đi, quý vị phải dẫn dắt chồng trở thành Phật tử. Chồng trở thành Phật tử thì chồng không ma túy, không rượu, không ngoại tình, không cờ bạc, không hưởng thụ ăn chơi, thì cả gia đình được hạnh phúc chứ. Bây giờ mình phát nguyện độ tất cả chúng sinh mà chồng mình độ không được là thua rồi. Thua những người phụ nữ ở trên vùng cao nguyên. Cho nên quý vị phải phát tâm làm cái việc đó. Thứ hai, quý vị phải có trách nhiệm và hứa trước Đức Phật là dẫn dắt con cháu là Phật tử từ nhỏ. Về phương diện này là Phật giáo Việt Nam từ thua cho đến thua. Chùa Giác Ngộ quý vị biết đó, thứ bảy chiều hôm nay vào lúc 2:30 mỗi tuần á, thì có 400 cháu 3 tuổi đến 13 tuổi đến sinh hoạt. Sinh hoạt phải phù hợp với nhóm lứa tuổi. Ngày mai đó, buổi sáng á, thì dành cho trung niên và lão niên tuổi 50 cho đến 80, trung bình là 650 người mỗi tuần. Chiều mai chủ nhật á, từ 1:30 đến 5:00 có 650 sinh viên và học sinh là thanh thiếu niên. 24/6/3/5/7 đó, thì chùa của tôi có tất cả là 4 lớp giáo lý và 7 lớp ngoại ngữ cũng như là kỹ năng sống. Lớp Phật Pháp căn bản, Phật Pháp nâng cao, lớp kinh trung bộ, lớp kinh Pháp cú, lớp thiền. Rồi tiếng ngoại ngữ thì gồm có tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Khmer. Lớp kỹ năng thì gồm có kỹ năng lượng giọng, lớp thư pháp và lớp yoga thư giãn, hoàn toàn miễn phí. Riêng lớp tiếng Hàn là 650 người học, lớp tiếng Nhật là 430 người học, các lớp ngôn ngữ còn lại trung bình là 100 người, phần lớn là sinh viên và học sinh. Nếu quý vị đến chùa Giác Ngộ vào buổi tối đó, 6:45 thì quý vị sẽ thấy ai thích tụng kinh đó thì lên chính điện lầu 1, ai thích ngồi thiền thì lên lầu 3, ai thích học Phật pháp và ngoại ngữ, kỹ năng sống thì lên lầu 4, lầu 5. Tức là chùa đó trở thành là trung tâm giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống, chứ không phải chỉ có thực tập tâm linh không. Mà muốn như vậy thì mỗi Phật tử phải đóng góp. Về nhà chùa thì ta sẵn lòng, các thầy các sư cô ở đâu cũng muốn á, mở các sinh hoạt. Nhưng mà nếu các bậc cha là mẹ, nhất là bà mẹ và bà ngoại, bà nội không dẫn con cháu đi chùa thì đành chịu thôi. Đến lúc mà con hư rồi bắt đầu đến chùa khóc lóc là vô phương cứu chữa. Tôi giống như đến khác rồi bắt đầu giếng là hỏng rồi. Tôi làm tư vấn tâm lý từ năm 2002. Từ 5 giờ chiều đến 7 giờ tối đó, tôi dành 2 tiếng để tư vấn cho các bệnh nhân tâm thần, rối loạn đa nhân cách, rồi trầm cảm, tự tử, chết thục, vợ chồng ly dị. Các bệnh trầm cảm và tâm thần á, ở tuổi trẻ là do chơi game điện tử nè, do internet vô độ nè, do nghiện ma túy nè. Tôi hiểu rất rõ cha mẹ khổ đau vì con cháu biết bao nhiêu, chỉ vì từ nhỏ không nhận các cháu đến chùa. Cái lớp mầm non và thiếu nhi ở tại chùa tôi vào thứ bảy mỗi tuần đó, các bậc cha mẹ đều phản ánh đó, trước đây đó nha, mớm cơm đó nó không thèm nhai, nó không thèm nuốt, phải năn nỉ nó mới nhai. Bây giờ đó, sáng mơ là nó tự thức dậy, rồi tự xếp quần áo mùng mền, tự đi đánh răng, tự ăn cơm, rồi tập thể dục. Cha mẹ nói chưa chắc nó nghe đâu, bởi vì cha mẹ quá thương nó đâu có nghe. Nhưng mà vô chùa đó các thầy dạy nó sẽ nghe. Như vậy á, quý vị chỉ tốn công chở con cháu đến chùa thôi, công việc giáo dục đạo đức và kỹ năng sống á, các thầy các sư cô và các Phật tử chuyên môn á sẽ làm thế của việc này. Về nhà quý vị giáo dục thêm thì con cháu quý vị sẽ ngoan giỏi và được hạnh phúc. Việc đó đâu có khó không ạ. Cho nên á, đến 4 tuổi quý vị bắt chước miền Bắc, bán khoán con cho Phật. Nhưng mà đừng làm theo chủ nghĩa hình thức. Đưa con đến quy y, 4 tuổi bây giờ nó thông minh lắm, nó không phải giống như mình ngày xưa ngu ngu ngố ngố đâu. 4 tuổi bây giờ internet nó cũng biết, thẩm mỹ nó cũng biết, thời trang nó cũng biết. Nếu quý vị hỏi nó đi tu không thì nó không liền ngay lập tức, nó hiểu hết á. Cho nên 4 tuổi là cho quy được rồi. Đến 12, 13 tuổi mới bị cho quy lần nữa ở ngay ngôi chùa mà các cháu quy trước đây. Thăm nắm liên tục Cũng giống như tình yêu á, là vài năm mình không nắm lại một lần để vợ chồng không có sai nhau. Thì làm đệ tử Phật á, niềm tin với Phật, niềm tin chân lý, niềm tin tăng đoàn, chúng ta cũng phải ham nóng thường xuyên. Và bận gì bận quý vị, mỗi tuần phải đến chùa ít nhất một lần. Đừng đưa lý do nhà tôi nghèo, nhà tôi khó khăn, rồi con cháu nhiều quá, không đủ thời gian, đó là biện hộ thôi. Cái nghèo là ở đâu nó cũng có, mà tại sao tôn giáo khác ta đi được mà mình không đi được? Tại vì Phật giáo không bắt buộc. Điều thứ ba, quý vị đó phải phát tâm á, dẫn dắt những người mê tín trở thành chánh tín. Người mê tín là cả một kiếp người khổ, bị dễ dời bởi thầy pháp, thầy bùa, thầy bói, thầy phong thủy, thầy địa lý, thầy nhân điện, thầy quải cảm, hoang mang, sợ hãi, lo lắng, căng thẳng bởi các niềm tin phi nhân quả. Khổ dữ lắm, đi lòng vòng, đi tốn nhiều tiền mà đi không tới đâu. Là Phật tử chúng ta không thể làm ngơ với những điều đó. Mà muốn như vậy thì các Phật tử phải trở thành Phật tử chánh tín, gương mẫu trước. Chứ bây giờ mình mê tín nha, rồi làm sao mình dẫn dắt con cháu và người bạn bè trở thành chánh tín được. Có như bà mẹ đó, tôi hỏi là dạy con như thế nào về phương diện nhân quả, nhiều người trả lời rất là tự nhiên: con ơi, đừng giết con gà, vì giết con gà kiếp sau con sẽ bị con gà giết. Thua, từ thua đến thua, từ chết đến chết, làm sao thuyết phục giới trẻ được? Đó là định mệnh. Mà đạo Phật dạy nhân quả là có thể thay đổi được. Nếu không chuyển nghiệp thì hậu quả xấu nó sẽ diễn ra như thế. Còn trên thực tế là mình có khả năng chuyển nghiệp mà. Đầu tiên chuyển bằng nhận thức, rồi sau đó chuyển nghiệp bằng hành động. Ví dụ như quý vị phát tâm hiến mô tạng đi, thì khi mình bị chết não, 3 ngày sau lại chết thật. Nếu lấy mô tạng trong giai đoạn chết não ra đó nha, thì quý vị có thể cứu sống trung bình 6 cho đến 13 người. Thì cách đây 3 tuần thì có một, cái đây 2 tuần mới có một người á, là hiến tạng trong giai đoạn chết não, cứu sống được 5 người. Đó là một ví dụ điển hình. Còn mô của chúng ta nó gồm có giác mạc nè, mô da, là mô xương, mô sụn nè, có thể tăng cường sức khỏe cho 50 người. Riêng á, cái giác mạc có thể mang lại ánh sáng cho 2 người. Nếu quý vị phát tâm làm như thế, và nếu may mắn á, mà mô tạng quý vị cứu sống được 13 người, thì trong quá khứ chị em phụ nữ nào lỡ phá thai 3 lần thì nó bù trừ, còn lại là 10 đơn vị sự sống, quý vị sẽ sống thọ thêm 10 kiếp nữa, 10 kiếp liên tục sau đó. Đó là chuyển nghiệp. Nghiệp nó đâu có cố định đó. Nghiệp có thể chuyển theo hướng tốt hơn, nhưng rồi nghiệp cũng có thể chuyển theo hướng xấu hơn nếu chúng ta không biết giữ gìn. Rồi có nhiều đứa con gái đó bị thất tình, gặp mẹ, mẹ nói niệm Phật đi con mầu nhiệm lắm, niệm thằng chú đi con mầu nhiệm lắm, sao thuyết phục nó được? Chúng ta phải dựa vào Đức Phật dạy tứ đế, truy tìm nguyên nhân và hướng đến giải pháp. Thì bị thất tình có thể nó có nhiều nguyên do. Thứ nhất khó khăn quá, chấp nhất quá. Thứ hai thích cãi lộn, thích thanh minh thanh nha, thích hờn giỏi, thích giận giỏi, thích bắt bẻ, thích câu mắt. Thứ ba đó là quá rụt rè, quá e lệ, sợ sệt, mất tự tin. Thứ tư là lối sống, thói quen sống. Nhiều khi tiêu cực quá, ta nhìn thấy, ta biết được cái tật của mình hết, ta sợ. Thì thay vì đó đổ lỗi cho kiếp trước thế này thế nọ, chúng ta hãy truy tìm nguyên nhân của kiếp này nè để giải quyết nó và tìm ra giải pháp khắc phục. Chứ không thể nói là niệm Phật là trì chú là tự động đó, cái này nó hết, không có đâu. Niệm Phật trì chú giúp tâm chúng ta được bình an, không cường điệu quá khổ đau. Nhờ đó chúng ta điềm tĩnh để tìm ra được vấn đề. Chứ không thể nói là nó có phước như vậy. Nó như thế thì nó đâu thèm đi chùa nữa. Ở nhà nó niệm Phật cũng được, ở nhà nó trì chú cũng được, cần gì đến chùa. Phải sinh hoạt cộng đồng tại chùa. Ở Nhật Bản có một cái câu rất là tệ hại: muốn tổ chức sinh nhật linh đình vào đền thờ thần đạo, chủ nghĩa anh hùng dân tộc của Nhật Bản, muốn tổ chức đám cưới linh đình thì hãy vào nhà thờ Công giáo và Tin lành, muốn tổ chức đám ma linh đình hãy vào nhà chùa, Phật giáo hốt xác. Và cách làm đạo này nếu không thay đổi, Phật giáo sẽ dễ chết khi nền kinh tế phát triển. Mà muốn như vậy thì các Phật tử phải đóng vai trò làm con chim đầu đàn ở trong nhà của mình. Ai đã có chồng thì dẫn chồng và con đi chùa, ai có bồ thì dẫn bồ đi chùa. Dẫn chồng đi chùa thì chồng khỏi ghen. Cho nên mấy ông không đi chùa, mấy ông ở nhà mà ông ghen, biết là vợ tôi đi đâu, đi với ông nào, đi với chàng trai nào, ghen hoài, quý vị sao an tâm tu được. Còn ai là nam mà đi chùa thì phải dẫn vợ theo, để vợ mình không phải lo lắng ở nhà. Vợ chồng với con cháu cùng nhau đi chùa vào ngày Chủ nhật, vì ngày Chủ nhật là ngày nghỉ làm. Ngoài ra thì quý vị nên góp phần ấn tống in kinh, tặng máy nghe giảng. Máy nghe giảng bây giờ đó có thể chứa được là 750 bài giảng, mà cái giá vốn gốc nó khoảng 210.000 thôi. Góp phần công đức bỏ ra 210.000 mà độ cho nhiều người là quá rẻ. Trong 750 bài đó, người ta chỉ cần giác ngộ bởi một bài thôi là quý vị có lợi ích rồi, gia đình nó đỡ khổ rồi. Còn cho người ta tiền tăng rồi nó hết, nhưng mà cho người ta một chân lý Phật á, thì ăn suốt cả một kiếp người và nhiều kiếp về sau nữa. Rồi chúng ta phải cân nhắc về cái phương pháp độ sinh đó. Ngoài ra thì quý vị nên á, vận động người đi chùa. Chùa Thiền Bổ này đã chuẩn bị trùng tu. Nếu trùng tu xong á, mà quý vị không vận động quần chúng đi chùa thì giá trị phụng sự của chùa bị ít đi. Chúng ta phải tạo nhân duyên tốt lớn, nói theo Kinh A Di Đà. Nhân duyên tốt lớn là gì? Giới thiệu Phật pháp, dẫn dắt người đi chùa, mở đạo tràng, sắp xếp để cho quần chúng hiểu được chân lý Phật. Còn nơi chùa nào không có trụ trì đó thì đi thỉnh mời trụ trì thông qua giáo hội. Nơi nào chưa có giảng sư thì thỉnh mời giảng sư, để cho Phật tử không bị mê tín dị đoan. Thì đó là nhân duyên tốt lành. Trong Kinh A Di Đà đưa ra 5 tiêu chí giảng sanh Tây Phương. Thứ nhất là căn lành lớn, thứ hai là công đức lớn, thứ ba là nhân duyên tốt lớn, thứ tư là quán pháp âm, thứ năm là nhất tâm bất loạn. Phần lớn các hành giả Tịnh Độ Tông bỏ quên 4 yếu tố đầu đi, chỉ nhớ yếu tố nhất tâm bất loạn không đủ. 4 cái đầu mới là quan trọng, là quyết định. Căn lành lớn là hết tham sân si thì trở thành thánh rồi. Công đức lớn là làm các Phật sự và thiện sự. Nhân duyên tốt lớn là mở đạo tràng, dẫn dắt mọi người đi chùa, là Phật sự. Rồi quán pháp âm là lấy dữ liệu của cõi đời này đó để làm đạo, chứ không trốn khỏi cuộc đời này. Thế là 4 yếu tố đó rất quan trọng, thì các Phật tử phải tình nguyện làm. Để một ngôi chùa được phát triển đó thì nó cần có 8 ban. Thì tôi khuyên các Phật tử suy nghĩ và nên gặp và hòa thượng chủ trì, gặp các thầy trẻ để tình nguyện làm. Thứ nhất á, là ban tuổi trẻ, để tập hợp với thanh thiếu niên, sinh viên và học sinh đi chùa. Thứ hai đó là ban hậu cần, trần thiết, trang trí, nấu bếp, vệ sinh, công quả nói chung. Chứ mình chờ đến chùa có lễ mình vô mình ăn không mà không ai làm sao được, phải không ạ? Mỗi người phải bỏ sức ra mà làm, làm cho bá tánh và làm cho người thân của mình. Thứ ba đó là ban hộ niệm, tham gia cùng với các thầy, các sư cô, hộ niệm cầu an, hộ niệm cầu siêu, chia sẻ nỗi khổ niềm đau với quần chúng thì người ta mới nhớ ơn chùa, ta đến chùa chứ. Thứ tư á, là ban truyền thông. Thời hiện đại này mà kém truyền thông trên Facebook, trên mạng xã hội là không có ai biết đến mà đi chùa. Việc thiện phải được truyền bá, phải được quảng bá để mọi người hưởng ứng. Thứ năm là ban báo chí, tức là nối kết với truyền hình, truyền thanh, nhật báo để đưa tin về các sự kiện Phật sự, cho nhiều người biết đến Phật giáo, ta có thiện cảm với Phật giáo, ta trở thành Phật tử. Thứ sáu là ban từ thiện, tức là mỗi năm ít nhất mình phải có được vài chuyến từ thiện để góp phần mang lại niềm vui. Và thông qua từ thiện đó, chúng ta dẫn dắt quần chúng về chùa. Nên tổ chức từ thiện tại chùa, dù là làm từ thiện loại nào cũng phải tổ chức ở trong không gian một ngôi chùa, để quần chúng đến chùa trước khi nhận quà đó nghe được buổi thuyết giảng, lại được Phật, nghe được Phật pháp, có thiện cảm với nhà sư, thì sau khi chứng chứng từ thiện đó người ta trở thành Phật tử. Thì đó là các ban. Thì quý vị cứ hình thành mỗi một ban vậy là 20 người tối thiểu, gồm có trưởng ban, phó ban, các ủy viên thường trực, ủy viên thường. Và mỗi người tùy theo năng khiếu của mình tình nguyện đảm trách các cái ban đó, thì ngôi chùa chắc chắn sẽ phát triển. Còn trong giai đoạn trùng tu chùa đó, thì dầu là 8 ban thì ban nào cũng phải góp phần đi vận động tài chính. Ở Thái Lan, Lào, Campuchia đó, quý vị biết đó, nhà sư khỏe lắm, xây chùa là Phật tử xây hết. Họ đi vận động, họ đem xe công nhông đi đến các khu chợ, cầm lo đi vận động, có người ghi sổ sách đem về giao cho sư trụ trì thôi. Sư trụ trì chỉ lo việc tâm linh thôi, chứ không vất vả như là tăng ni Việt Nam đâu. Tăng ni Việt Nam phải đi vận động, thậm chí có nhiều tăng ni phải đi làm ruộng, rồi đến trước mấy ngày lễ phải tất tần tật làm mọi thứ chuẩn bị để lo cho Phật tử. Rồi lễ xong Phật tử ăn cơm xong đi về, đóng góp tiền là không có rồi, đóng góp công sức cũng không luôn, chùa sao phát triển. Cho nên chúng ta phải gắn bó với chùa, đóng góp cho chùa. Đóng góp cho chùa là mở công đức vô hình. Chết á, thì không ăn may theo được cái gì, nhưng mà công đức á, sẽ đồng hành với chúng ta theo từng cái số. Quý vị có nhớ bà Thạch Thị Phấn không ạ? Bà bán bún á, cái đây mấy năm bà bị đột tử, để lại 2.000 tỷ đồng Việt Nam vô ích. Tôi làm được việc gì đâu, chết rồi. Chứ nếu mà còn sống mà biết sử dụng cái tiền đó làm việc nghĩa, việc thờ, việc thiện, xây chùa, làm Phật sự, làm thiện sự, thì công đức đó đồng hợp với chúng ta lâu dài. Cho nên tôi rất mong các quý Phật tử hãy phát nguyện cùng với Hòa Thượng trụ trì làm những điều rất là đơn giản, điều trên thôi. Nó đâu có khó phải không ạ? Nếu quý vị thấy không khó và nằm trong tầm tay có thể làm được của mình, thì hãy cho một tràng vỗ tay thật lớn nào. Thì nhân dịp này để hòa với niềm vui chung của chùa, chúng con phát tâm cúng dường 200 triệu để góp một viên gạch cho việc trùng tu chùa nhân ngày giỗ tổ lần thứ 40. Và rất kính mong các quý Phật tử phải bắt chước làm như thế. Nếu ai là các Phật tử gọi là đại gia, nên phát tâm cúng dường nhiều. Còn các Phật tử nào không có tiền thì phát tâm cúng dường công sức để làm công quả và vận động mọi người khác phát tâm. Mỗi người phải góp một bàn tay thì cái chùa này đó mới thành tựu được mỹ mãn. Vì đây là một trong những ngôi chùa tổ quan trọng của tỉnh là Long An. Chúng ta phải phát triển thật là tốt để Phật giáo được mang niềm vui hạnh phúc nụ cười cho nhiều người hơn. Kính chúc các quý Phật tử an lành.